ơi, thế này nghe dễ thương quá. Thầy ơi, con xin hỏi thầy, con đại diện cho những bạn nhận được học bổng của đất nước Việt Nam đi sang nước ngoài du học để trở thành tiến sĩ, nhưng khi sang nước ngoài chúng con lại muốn ở lại. Vậy thì như thầy đã dạy, phải mang nặng tứ ân, mà chúng con ở lại nước ngoài công tác thì có vong ân với đất nước không ạ? Có bị vong ân với đất nước không ạ? Và một ý tiếp theo nữa là chúng con tuổi trẻ trong cuộc sống đương đại, chúng con muốn hỏi ý kiến thầy, chúng con phải tu học như thế nào theo đúng tinh thần của Đức Phật đã dạy? A Di Đà Phật.
Việc đó nó lệ thuộc vào hai tình huống như sau. Tình huống một á, là nhận học bổng có điều kiện, tức là khi ta tiếp nhận học bổng đó, chúng ta ký những cái cam kết là tôi sau khi học xong sẽ trở về đất nước phục vụ cho đồng bào. Thì ai đã ký những cái giao kèo đó mà ở lại luôn, có nghĩa là chúng ta đã làm công việc vong ân và mình có lỗi. Tuy nhiên để khắc phục cái lỗi đó đó, thì những người ở lại luôn phải cố gắng làm sao học cho giỏi, định cư thật sớm, từ việc có cái thẻ thường trú cho đến trở thành có thẻ quốc tịch. Thì sau đó chúng ta sử dụng cái đồng tiền hợp pháp do làm ăn chân chính ở nơi quốc gia mà chúng ta được đi du học, thì chia cắt đi một phần nào đó cái tiền lương của mình để chúng ta giúp lại học bổng cho những người có cái nhu cầu và hoàn cảnh tương tự hoặc là na ná như chúng ta trước đây. Thì bằng cách làm đó, ít nhất là giúp được hai người là chúng ta đã xóa được cái nghiệp vong ân rồi. Thì mình đền ơn lại cho những người khác, mặc dù chúng ta không trực tiếp đền ơn cho chính phủ. Hoặc muốn đền ơn cho chính phủ thì chúng ta gửi cái nguồn gọi là học bổng mà mình trợ cấp đó, đó cho một cái quỹ học bổng thuộc về chính phủ hoặc thuộc cái cơ quan mà trước đây mình đã từng đi. Thì đây là cái cách chuyển nghiệp trực tiếp. Sau khi chuyển nghiệp được đầy rồi đó, thì từ đó về sau chúng ta không còn mang cái tội vong ân hay cái nghiệp vong ân nữa. Chúng ta cứ thản nhiên mà sống, rồi lại tiếp tục dành dụm để giúp cho những vấn đề khác như mình trong tương lai. Tình huống hai là khi chúng ta tiếp nhận học bổng, học bổng đó không hề có một điều kiện gì, học bổng đó chỉ có cái lời mong mỏi là cố gắng quay trở về nước để phục vụ thôi. Thì trong trường hợp này ta có quyết định ở lại luôn chẳng có lỗi gì. Dù là không có lỗi, khi mình ở lại luôn làm việc thành công thì cũng nhớ chia cắt một phần lương của mình để giúp cho những người khác cùng có được cái cơ hội học đến nơi đến chốn như mình. Chúng ta biết là hiện nay nước Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển, mà phát triển á, muốn được bền vững á, thì phải lấy cái nguồn trí tuệ làm mũi nhọn thôi. Việt Nam sở dĩ lệ thuộc vào nhiều cường quốc là vì Việt Nam có quá ít người giỏi. Chúng ta lệ thuộc chính trị, trước đây đó thì vào Liên Xô, nay đó thì vào Trung Quốc, có lúc á, thì vào Hoa Kỳ. Còn kinh tế thì ta cũng ngã lúc thì nước lớn này, khi thì nước lớn lọ. Về văn hóa thì chúng ta lệ thuộc vào nô lệ gần như là trọn vẹn vào văn hóa của Trung Quốc. Thì bây giờ đất nước Việt Nam cần hàng triệu người giỏi, ít nhất là phải là hàng vạn người giỏi. Và những người giỏi đó nếu quay trở về để phục vụ cho đất nước thì đất nước nó khác liền. Rất tiếc là cái tiền lương ở trong nước quá thấp, thấp đến độ đó nhiều người yêu nước cũng không cảm thấy là mình có thể tiếp tục ở trong nước để phục vụ, cho nên họ phải bỏ nước mà ra đi. Giáo sư Ngô Bảo Châu, người đoạt giải phiêu danh giá về toán học, tương đương như là giải Nobel, đã chứng minh đẳng cấp về chất xám của người Việt Nam trên toàn cầu. Anh ấy đã đền ơn đất nước Việt Nam bằng cách đó, 3 tháng hè thay vì ở lại dạy ở đại học Chicago của Pháp, của Mỹ, anh ấy đã về làm cố vấn cho Viện Nghiên cứu Toán học ở Việt Nam, mặc dầu lương chẳng có gì ha. Như vậy là 3 tháng làm công quả, nói theo chùa đó mà, là công quả đó đã làm cho cái ngành toán học cực Việt Nam được phát triển, mà toán là nền tảng của các khoa học tự nhiên và xã hội. Và bằng cái việc là đầu tư vào cái ngành toán này đó, thì cái chất xám Việt Nam ở các thế hệ sau đó được khích lệ và được phát triển. Đó là cách đền ơn rất lớn. Hiện nay thì Ngô Bảo Châu có quốc tịch Việt Nam, có quốc tịch Pháp, và đang sống và làm việc ở tại Hoa Kỳ, vì Hoa Kỳ là nơi mà cái sự nghiệp của anh ấy có thể phát triển mạnh hơn những nơi khác, và cái cơ hội thăng tiến sẽ cao hơn rất là nhiều. Mặc dù anh ấy thành đạt là từ sự nuôi dưỡng của nước Pháp và từ sự cu mang của nước Việt Nam. Như vậy là cái cuộc sống của Ngô Bảo Châu gắn liền với Việt Nam, Pháp và Hoa Kỳ, thì anh ấy cố gắng làm việc này việc nọ để định ơn dân tộc, để phát triển và để đáp nghĩa dần dần. Thì cũng tương tự như thế đó, khi chúng ta nhận bất cứ một cái nguồn ơn nghĩa nào, ở đây là các học bổng, thì nhớ là hãy tiếp tục cho các học bổng khác ở những người khác. Và bản thân thầy cũng đang làm việc này. Năm 94 thầy đi du học tại Ấn Độ, 2001 tốt nghiệp tiến sĩ triết học về, thầy có cơ hội đi Mỹ, rất nhiều người bảo lãnh, thì cho luôn nhiều mẫu đất và thậm chí là cúng luôn chùa. Bên Úc cũng có cơ hội tương tự, nhưng mà thầy đã không tiếp nhận, quay trở về Việt Nam vì cơ hội đóng góp và làm Phật sự nó nhiều hơn so với ở hai quốc gia vừa nêu. Đang khi năm 84 đến 86 thầy đã 16 lần vượt biên mà không thành công. Bây giờ người ta mời là không muốn ở, nó lạ vậy. Thì thầy suy nghĩ thế này nè: một tiến sĩ mà ở những quốc gia tiên tiến á, thì giống như một hạt cát bỏ vào trong sa mạc, một giọt nước bỏ vào biển không thấm gì hết. Nhưng mà nếu người đó mà về Việt Nam đó thì lại có cơ hội làm được nhiều việc, mặc dù lương bổng rất thấp. Thầy thì chẳng cần lương, vì hiện nay thầy làm hiệu phó trường đại học Phật giáo và trưởng khoa triết học là không ăn lương, đâu có cần phải bận tâm về tiền. Thì người tu có thuận lợi hơn người tại gia. Người tại gia còn có vợ chồng, cha mẹ, con cái, tương lai, sự nghiệp, cho nên phải cần những thứ đó. Còn người xuất gia thì chẳng cần phải bận tâm, mà người nào không bận tâm thì lại có nhiều hơn. Được quần chúng người ta ủng hộ, đại khái vậy đó. Nó là nhân quả, nó là một cái quy luật thôi. Nói tóm lại là tùy theo tình huống mà cái được gọi là nợ hay không nợ, bằng ơn hay là giống ơn đó, nó được phân định. Tự nhiên đó, chúng ta phải lấy trí tuệ soi sáng để trong mọi tình huống chúng ta được ghi nhận là người không giống ơn, mà còn thậm chí được xem là người có ơn với đất nước và với đồng loại, sinh linh còn khác.